This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Bảo Bảo như Tuyền Thanh Hùng xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây thì Bảo Bảo như Tuyền Thanh Hùng xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình, quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi, hoặc là nếu mà chúng ta có những cái câu chuyện trong khu phố mà chúng ta muốn chia sẻ thì cũng có thể gọi vào tham gia chương trình qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, và từ phòng ghi âm Thanh Hùng, Bảo Bảo và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Hận ạ.
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài nghe 600 hân hạnh làm việc với Thanh Hùng, Như Tuyền và Bảo Bảo trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, tiến sĩ có khỏe không ạ?
Mới đi họp ở Arlington, mới vừa trên đường chạy về, chưa gần tới nhà rồi.
Dạ.
Đường lái xe, rồi nãy Bảo Bảo gọi mới miss có một phút thôi đó mà thấy bên kia rần rần lên.
Có nghĩa là Bảo Bảo và Như Tuyền là trông mong tiến sĩ rất là nhiều.
Bởi vì và quý thính giả nữa thưa chú. Chú biết là chương trình của chú đó chưa giới thiệu xong là đã có những vị thính giả đã gọi vào rồi. Dạ. Và cũng thưa chú, đầu tiên chú có gì cập nhật trước khi mình đón được
không, không, quý vị không? Nếu mà có cái quý vị thính giả, có nhiều khi cái giờ của mình không phải là giờ tiện lợi cho người ta. Người ta ra break được để ta gọi thì mình trả lời đi.
Dạ phải ạ. Dạ vâng. Thanh Hùng, Như Tuyền, Bảo Bảo xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Xin quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio ở bên đó để tiếng nói nó không bị vọng lại thì chú Ẩn mới có thể nghe rõ được câu hỏi của quý vị nha.
Hello. Dạ xin chào ạ. Hello.
Hello.
Hello. Dạ vâng, vị thính giả này giữ đường dây nhưng mà không có lên tiếng. Bà Bảo như Tuyền Thanh Hùng xin được chuyển sang đường dây khác. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào vị thính giả. Hello. Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ vâng, không biết vị thính giả này gọi vào nhưng mà vì lý do gì thì có nghe tiếng chút chút nhưng mà lại không có tiếp tục câu chuyện. Quý thính giả vui lòng gọi lại dùm cho bà Bảo như Tuyền Thanh Hùng ở số điện thoại 817-899-4110. Xin chào ạ.
Hello.
Thanh Hùng chắc coi cái đường dây
đó. Dạ vâng, và kết nối được ạ. Tại vì dạ vâng, dạ nghe rồi ạ. Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ. Hello.
Dạ vâng, bên chương trình đã nghe được tiếng của dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết tên ạ. Dạ vâng, vị thính giả này là tại vì đang để cái radio cho nên là bị tiếng vang vọng lại. Bây giờ vui lòng giúp cho chương trình tắt cái radio nha. Hello.
Hello.
Dạ bây giờ nghe rồi, lên tiếng đi ạ.
Hello.
Dạ nghe rồi.
Hello, phải đây nhá.
Dạ phải ạ. Dạ phải. Dạ vâng, xin mời ạ. Xin mời vị thính giả. Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Tôi hỏi cái con tôi nó về Việt Nam mà nó lục dạ đó, đúng không? Sắp ngày qua thôi, tức là khoảng đâu mùng 10 tháng 3 nó qua này. Mà nghe nói đâu bảo là nó ghé quá cảnh Hàn Quốc rồi nó bay thẳng về đây nè. Và nó có bị giữ tại sân bay không cơ?
Ok. Dạ cái đó là cả một cái miss thì hôm qua tôi có nói chuyện với mấy người travel agent của đường airline của Korea đó. Thì vấn đề Korea chỉ có cái xứ China đó, máy bay nó không bay vô được thôi. Hoặc là máy bay ở bên Mỹ này không đi qua bay China nữa. Nhưng mà cái đường Korea vẫn còn lên xuống. khách hàng thì không có đông, nhưng mà vẫn còn lên xuống, và đã có người mới về cách đây mấy bữa nữa. Do đó tôi nghĩ có cái trở ngại từ khi khi mà mình lên máy bay đó, có một người nào hành khách mà scan mà nghĩ rằng có fever thì xuống họ sẽ check mình kỹ chút xíu, make sure rằng mình không có ngồi chung với người bị cái corona. À, có nhiều người nói làm chi bực mình, xin lỗi, đây là một cái bệnh giết người. Do đó tất cả chúng ta khi mà chính quyền hoặc là cơ quan y tế người ta làm, mình phải cảm ơn người ta nhiều hơn là mình trách người ta. Để lỡ khi mình dính rồi á, phòng ngờ á, thì nó dễ hơn. Mà khi chữa cái bệnh này khó tại chưa có thuốc. Okay. Okay, nè, tôi nghĩ là vẫn còn bay. Alo, anh nghe không? Được, Korea vẫn còn bay.
Dạ vâng, xin anh vui lòng nói lớn một chút xíu nè.
À, cháu có quốc tịch rồi đó. Mấy nhiều người bên đó là người ta nói là bây giờ có nên đổi vé máy bay để mình bay về Nhật rồi mình bay về Mỹ luôn chú ảnh.
Ok, Nhật sáng hôm nay đã đóng cửa trường học và không cho học sinh ra khỏi đường, không đi học hết. Thì Nhật là đại khái cái xứ mà bị bệnh kế China đó là Korea, là một cái xứ sạch sẽ mà còn bị Nhật là cái xứ thứ ba. Thì bây giờ vấn đề đường bay á thì tôi thấy không có trở ngại. Còn bây giờ cứ nghe đông nghe tây á, xin lỗi anh, tôi nói thẳng luôn á, bà vợ tôi vẫn còn ở Việt Nam, hiểu không? Và khi mà bàn tới bàn lui nào muốn đi qua Ả Rập, Dubai rồi đó, qua mấy xứ Ả Rập đó mà lỡ có kẹt bên đó mình nói tiếng nó không được còn kẹt nữa. Do đó tôi nói cứ bình tĩnh, đúng giờ đúng hạn đi về rồi xong có gì hết. Ok. Bây giờ tôi nói cho anh nghe đó, người Việt Nam mình á, có một cái rất là hay. Nghĩa là khi mà có một cái chuyện gì á, tam sao thất bổn, bà này bàn cái qua tới bà khác lại câu chuyện nó khác rồi. Anh muốn chắc chắn á, anh gọi ngay cái người bán vé máy bay, check hoặc là gọi thẳng hãng Korea Airlines hỏi coi vấn đề có trở ngại gì hay không. Đừng nghe bạn, anh nghe bạn anh hoang mang. Thứ nhất anh ngủ được vài bữa anh bệnh, bà vợ về bà khỏe mạnh, mà trong khi anh có thể bị bệnh. Ok nha, tin tôi đi. Được không? Rồi, cái câu đó là khuyên anh. Đừng nghe bà con mình hai bàn cuối cùng ra cái câu chuyện không ra gì hết á. Mình coi nghe đài của chính phủ Hoa Kỳ, nghe gọi những người travel agent, đó là những người người ta chịu trách nhiệm trong khi họ bán với máy bay mình, họ giúp đỡ mình, và nhất là thẳng với cái hãng airline rồi.
Dạ
ok
vâng.
Nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình ạ. Thanh Hùng, Duy Tuyền, Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Viên, chào anh Thanh Hùng, chào Bảo, chào Duy Tuyền, chào chú Trương Minh Ẩn.
Hai anh.
Dạ chú ơi, cho con hỏi, con có một câu hỏi này. Con đi làm ở một chỗ đây, người ta hồi giờ là tiền tiếp của con là người ta trả con sau 2 tuần, bỏ vô nhà băng bằng cái paycheck. Bây giờ người ta không muốn như vậy nữa, người ta mở một cái account, người ta bỏ tiền vô đó. Xong rồi người ta đưa cho con một cái giống như một cái debit card hay credit card đó. Để mà con muốn xài thì con dùng cái debit card đó, con lấy tiền con ra. Như vậy thì ông người chủ đó họ làm có đúng hay không? Và nếu mà họ làm không đúng thì làm sao để con có thể vì cái tiền đó, tiền tiếp là tiền của con, chứ không phải là tiền của ông chủ. Thì làm sao con làm như thế nào để con nói chuyện với ông chủ, con chạy tới đâu để con nhờ giúp?
Ok, ở... bây giờ đó, cái câu mà anh dễ nhất á, là anh hỏi mấy người khai thuế. Thứ nhất, còn nếu người khai thuế nói ok cái này tôi cũng không be sure nữa thì anh gọi thẳng IRS, nó có cái đường hotline, lúc nào anh gọi họ cũng không nói chuyện ngay phút đó, họ xin số điện thoại và họ gọi trả lại cho mình. Cái đó là chắc ăn nhất. Nhưng mà để tôi nói anh nghe vậy, ví dụ như anh lấy tiền tiếp thẳng trên bàn á, mà anh quá 600 á, anh phải báo cáo. Nhưng mà nhiều khi
không, cái tiền thuế. Dạ không chú, tiền thuế thì vẫn con vẫn đóng thuế đàng hoàng, tại vì con làm thì W2 người ta có bỏ tiền tiếp thuế hàng năm.
Ô vậy thôi, chứ còn cái vấn đề thẻ không thẻ là cái giữa anh quốc kim chủ thôi. Tôi chỉ sợ là khi mà ông claim trong cái thẻ rồi á, ổng có mục đích gì á thì cái tôi không biết, nhưng mà thẻ cũng là một cái phương pháp tiền. Nhưng mà ví dụ như anh có thể nói chuyện ông chủ, ok bây giờ tôi làm á, tôi chỉ muốn anh ký check cho tôi để xài dễ hơn. Thẻ nhiều khi đại khái anh kiếm hỏi coi ông trả lời sao. Chứ còn nếu mà
thì, nếu, thì con tại con
khoan mà nếu cái thẻ anh ví dụ như anh có 150 đồng tiền tiếp mà anh xài đúng 150 tiếp, tại vì bên đất Mỹ này xài thẻ hay xài gì nó cũng giống hệt vậy thôi, chứ anh đâu có gì đâu. Ngay cả chỉ có cái là ông chủ có claim thế và có đưa anh W2 hay không, đó là cái quan trọng. Ok, cái đó legal giống có gì hết.
Con nghĩ cái này nó legal mà nó không legal, tại vì cái cách mà ông chủ làm có nghĩa là họ muốn giữ một số tiền của mình. Họ làm lời behind the scene rồi. Thứ nhất, thứ nhì, khi mà con cần tiền thì chỉ có một cách là con tới ATM để con lấy. Mà như vậy khi mà con lấy tới ATM để con rút tiền ra thì con phải trả một số tiền mà tiền đã đúng ra là của con.
Đúng.
Mà con phải trả cái tiền phi.
Ví dụ như ông bỏ vô cái nhà băng, ví dụ như bây giờ tôi đang làm nhà băng Wells Fargo, họ bỏ cái car hay là tiền vô cái nhà băng Wells Fargo thì khi anh rút ra mà của nhà băng Wells Fargo thì làm gì phải trả tiền phí.
Dạ đúng, chú nói không sai, nhưng mà đâu phải là lúc nào mình cũng tới theo Wells Fargo được. Thí dụ như ở những con không
đó, có đúng Wells rồi đúng cái sao? Chỉ có cái đó là cái trở ngại mà thôi. Thì cái chuyện đây là anh work với ông chủ. Tại vì còn nếu anh cảm thấy mà bây giờ hỏi câu nha, tôi chú không biết cháu là ai cả, nhưng mà chú hỏi cái tiền tiếp nó lớn cỡ nào, vài ngàn không, mỗi tháng không?
Dạ không, tiền tiếp thì nó rất nhỏ nhưng mà nó đối với con thì nó rất lớn, tại vì cái tiền đó nếu mà vô nhà băng con thì con dùng để mà con trả tiền bill, con trả tiền nhà, con trả tiền đủ thứ hết, nó nằm trong đó. Tại vì con không có đi làm được nhiều, con chỉ đi làm được một số giờ nhất định.
Rồi bây giờ anh đã từng ngồi nói chuyện với ông chủ chưa? Nói dạ thưa anh, em cần cái tiền mặt nó dễ xài hơn, còn lần đi em phải trả 3 đồng mấy, cái tiền phi á nó cũng nặng cho em. Thì ông trả lời sao? Anh đã nói chuyện chưa?
Con đã nói chuyện với ông sáng nay rồi mà ông chưa trả lời con. Con đưa ra những cái điều kiện như vậy thì ông chỉ cuối cùng thì ông chỉ im lặng thôi. Ông không có nói là ông sẽ đồng ý với con là giống như là trả trong khi bay chắc cho con 2 tuần, hay là ông sẽ làm cái cách mới. Nếu như trường hợp sau này con nói chuyện với ổng mà ổng không đồng ý, ổng vẫn giữ nguyên cái lập trường của ổng là ổng muốn giữ cái tiền của con, thì con làm cách nào?
Ok, bây giờ một á là anh đừng làm cho ổng, hiểu không? Tại vì ổng ông chủ, ổng có cái rule của ổng, ổng nói ok bây giờ tất cả tiền tiếp đây tôi trả trong cái tiền đó. Thì nếu anh không đồng ý, anh nghĩ rằng á một lần rút á tôi phải mất mấy đồng á, thì bây giờ cái quan trọng nhất á, nếu anh có luật sư á thì anh hỏi luật sư. Nhưng mà chuyện này nó quá nhỏ đối với luật sư, người ta làm người ta cũng cần cái phi. Thì tôi nghe nó gọi lên IRS, ok, sở thuế vụ.
Dạ
trên nó tất
ok
cả
gọi trên thuế vụ. Dạ rồi,
ok nha. Rồi cảm ơn,
rồi cảm ơn chú nhiều.
Dạ dạ
dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình.
À, Bảo có hiểu cái chương trình này không Bảo?
Dạ vâng, cái thẻ này đó chú, thì giống như là cái người chủ người ta cũng chỉ muốn tất cả vô trong cái hệ thống. Thì cái thẻ này nó giống như cái thẻ nhà băng của mình bình thường thôi chú. Là mình đi đâu mình cứ trả thôi, không có cần phải trả phí gì hết á. Trừ khi nào mình rút bằng cái ATM thôi. Dạ, nhưng mà nếu mình rút bằng cái ATM mà cái thẻ nhà băng riêng của mình cũng bị trạc thôi. Nhưng mà nếu mà anh này anh cầm anh đi chợ hay gì nó cũng giống y chang như vậy thôi à?
Đúng, thì nó giống như cái debit card vậy thôi. Nhưng mà có cái ảnh muốn rút tiền á, mà rút tiền ngay cái nhà băng ảnh thì chắc chắn là không có tốn tiền. Nhưng mà nếu mà rút tiền mà những cái ATM mà nó không có vô cái system của họ đó, thì đương nhiên phải trả tiền phi. Thì bây giờ cái quan trọng nhất á, là ông kia là ông chủ, thì cái vấn đề cái thẻ tiền mặt hoặc là check cũng đều là một cái form để cách trả tiền của người ta. Ví dụ chủ ok, mấy anh vô đây tất cả tiền tiếp rồi tôi sẽ issue cái debit card. Thì bây giờ mình đồng ý người chủ thì mình làm, không đồng ý người chủ mình nghỉ. Tại vì người chủ người ta có quyền ở đó. Còn hãy muốn biết legal hay không á, chú chỉ sợ ví dụ như ông trả cái đó để ông trốn thế hay gì. Còn đây người ta vẫn đưa W2 form thì cái đó chú thấy ông đó cũng làm legal. Chỉ có cái trả lời cái câu hỏi ông này á, một là kiếm một luật sư chuyên môn về thế vụ. Hai là gọi thẳng IOS trên đó thì tất cả cái gì liên hệ tới vấn đề tiền từ tiếp độ họ trả lời 100% là chắc chắn như búa. Ok.
Dạ vâng, chắc là nghĩ là ông chủ này cũng muốn làm đúng cái luật đó, là tất cả những cái tiền mặt đều đi vào trong nhà băng hết, để lỡ như sau này đúng. Mà IRS mà có hỏi tiền tiếp của người này nhiêu, tiền tiếp của người kia bao nhiêu, đúng có rồi, report đúng. Thuế đầy đủ không, thì bây giờ hiện tại tất cả các hệ thống nhà hàng cũng như là những cái tiệm nail ở Hoa Kỳ đều đi theo một cái hướng là dạ.
Đúng rồi.
Cho nên là anh cũng đừng có lo lắng quá với cái thẻ này, chúng ta đi chợ vẫn như bình thường. Muốn rút ra hết tiền
anh,
thì
anh đó, thì muốn lấy tiền để trả thứ khác một lần vô mấy cái ATM đó phải tốn cái tiền fee, nếu không nằm trong hệ thống đó thì thật sự ra chú thấy á, ví dụ như bây giờ anh làm một cái Wells Fargo, Bank of America, cái hệ thống nó cũng lớn lắm, hiểu không? Có những cái ATM những người mà member của nhà băng đó nó không có trả cái fee. Còn hãy mà đi xuống casino thì lúc nào cũng bị phi hết.
Đúng rồi. Vô đó là đút cái thẻ cho dù thẻ nào cũng bị phi hết.
Dạ vâng, trở lại với chương trình thì số điện thoại rất quen thuộc một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Đường dây điện thoại đang trống nha, quý vị gọi vào thì Bảo Tuyền với anh Hùng ở đây sẽ đón điện thoại cho chú Ẩn ngay. Trong lúc chờ
chưa
quý vị.
Có người gọi chú nói chuyện.
Dạ vâng, xin mời tiến sĩ ạ.
Ok. Cho đến bây giờ mà có một số quý vị cũng nghe đài mà vẫn làm cái mistake mà tôi thấy nó hơi vô duyên cái. Và ví dụ như một người mà lại muốn làm cái contract trong căn nhà mình hay cái gì á, họ đòi lấy cỡ 75% hoặc là lấy hết tiền. Mà quý vị chưa thấy người ta chở đồ tới mà cứ tin tưởng rồi đưa. Rồi có nhiều người nói câu tại vì cháu mắc bận rộn, cháu làm việc. Mà trong phải là cái số tiền 2-3 ngàn đó, mười mấy ngàn không. Do đó, một lần nữa, khi một người nào á, một cái công ty người ta có làm ăn lâu dài và người ta có secure với bond, insurance đồ đó, thì thường thường á, họ lại làm cái contract. Thì họ nói ok, xin quý vị, thí dụ như lót thảm đi. Thường thường lót thảm người ta order, lúc nào người ta cũng yêu cầu là trả 50%. Thì đó là những cái company. Rồi, sau khi họ làm xong đẹp rồi, inspect final rồi mình đồng ý. Cái gì mình cần sửa, người ta sửa, còn không cần sửa, lúc đó mình mới trả hết tiền. Nhưng với lý do gì, tôi thấy đa số quý vị kỳ đòi gọi tôi hai người. Có những trường hợp tương tự. Làm, người ta kêu đưa tiền, nói tại sao đưa tiền, nói tại vì nó kêu mình đưa tiền. Quý vị nhớ, nếu trên quả địa cầu này chỉ có một cái công ty đó làm gì vấn đề đó, thì nó kêu mình đó, mình phải nghe. Còn nếu có nhiều công ty, quý vị có quyền lựa chọn, đây là đất Mỹ mà. Do đó quý vị đừng có làm lỡ vấn đề này nữa. Rồi sau đó, làm nửa chừng bỏ chạy, gọi điện thoại, thì điện thoại vẫn còn work, không trả lại. Rồi cứ hẹn tới lui. Thì họ phải làm sao? Tại vì nếu mà dưới từ 10.000 dưới 10.000 đồng á, thì quý vị ra cái tòa nhỏ, tức là JP Justice of the Peace. Còn trên nữa quý vị lên tòa lớn. Rồi sau đó thì quý vị phải mướn luật sư, thì lại tốn tiền lần nữa. Thì bây giờ làm bất cứ một cái chuyện gì, tôi nhắc lần nữa, quý vị bắt làm cái contract rõ ràng. Và có cái câu này nha, nhớ luôn luôn ha. Ví dụ người ta làm một cái project đó. Ví dụ như nói ok, cái ngày mấy, anh làm bao nhiêu ngày. Nói công làm 2 tháng. Nếu anh không làm trong 2 tháng, nếu anh không xong á, thì mỗi tuần á, anh kéo dài đó, anh phải trả cái tiền fee lại cho tôi, tức là tiền giống như fine á, hoặc là ví dụ như 500 đồng hay nhiêu, thì họ sẽ cố gắng làm. Còn quý vị open cái đó, cái cửa đó đó, thì khi đưa ra tòa đó, tôi đâu có hứa là làm trong vòng 3 tháng, 4 tháng, trong này đâu có ghi. Thì bây giờ trong việc tôi bận quá, thì tôi miễn tôi sẽ làm xong thôi. Thì ra tòa nhiều khi những cái câu đó đó, nó làm cho mình trở ngại. Do đó một khi làm cái contract, quý vị nào không biết tiếng Anh, thì quý vị yêu cầu một người biết tiếng Anh, nhưng mà biết một người biết tiếng Anh phải biết về nghề nữa. Ví dụ như quý vị làm cắt một thêm một cái căn phòng, thì quý vị á, yêu cầu một cái người, người ta cũng có kinh nghiệm về cắt nhà, để người ta ngồi đó người ta nghe cái câu chuyện hoặc là cái hợp đồng này có chí lý hay không, ta giúp đỡ mình. Đừng có nghĩ rằng ông này làm cho cái gia đình kế bên rất tốt, có nghĩa là làm cho mình tốt luôn. Dạ không. Một khi mỗi người, mỗi ngày cái hoàn cảnh gia đình của người làm nó khác nhau. Ví dụ như lúc trước ông làm ăn đàng hoàng, good, cái gì cũng good. Nhưng mà tới một ngày đó cái bỗng dưng ông bắt đầu cờ bạc, cái bắt đầu xong ông thụt tiền, ông đi chỗ khác, ông kiếm cái khác để kiếm tiền nhanh hơn. Do đó, cái đó xảy ra thường lắm. Do đó, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Làm ơn đừng bao giờ đưa 75%. 50 đã quá, nhưng mà 50 là khi nào họ mang đồ tới nhà mình.
Ví dụ như là khi nào mà người ta nói xây bức tường mà xây được phân nửa thì mới đầu đưa phân nửa tiền, phải không chứ?
Cái đó thì mình còn đỡ tức hơn, nhưng mà nhớ ok, thêm giá nữa. Ví dụ như quý vị dính dáng vô cái nhà từ foundation, từ bức tường cắt ra này kia đó, quý vị bắt phải xin phép tố để có inspection. Lỡ sau này cái nhà quý vị sập á, thì quý vị mất giá trị của căn nhà. Còn inspection nó lại rõ ràng. Mà có dính vào inspection thì thường mấy thằng đó khó chạy lắm.
Điện nước nè chú ha. Điện nước foundation.
Không, điện ví dụ như câu thêm cái bóng đèn, chẳng lẽ gọi lại inspection.
Dạ, không, cái này là nói là chạy điện trong nhà đó. Dạ.
Dạ, chứ đừng có nghĩ là mình biết sơ sơ.
Dạ.
Mắt có ngày hay cháy mất căn nhà, quá xấu giống như nhà chú nó có cháy, có insurance.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã chia sẻ và xin được ngắt lời chú một tí để đón một vị thính giả trên đường dây. Hello, xin chào.
Hello. Hello. Xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Dạ. Vâng, em tên Nam.
Dạ. Dạ vâng.
Cho phép hỏi về cái traffic ticket với chú ảnh được không ạ?
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Dạ, chào anh ạ.
Hôm rồi chở hai đứa nhỏ về, mà đứa bé nó tới cái stop sign để cua, tự nhiên nó khát, nó đứng lên, nó lấy ly nước, ông cảnh sát đóng đậu ngay bên hông, không thấy. Vậy thôi đó, mà ông dí theo, con bé nó ngồi liền, nó bắt đeo lại mà chạy mà ông dí theo, ông bảo tại sao mày cho con đứng yên tỏng, nó khát nước, nó kêu nó khát nước, nó với ly nước uống rồi nó nhảy lên, nó ngồi, chứ nó đâu làm gì mà understand đâu. Thôi mình hỏi nó, nếu vậy thì mày cho tao warning được không? Cái cảnh sát nó không chịu nổi, tao không thể nào cho mày warning được rồi. Cái này nó an toàn cho đứa nhỏ này, lỡ mà đụng vào thì có làm sao. Nhưng mà tao cũng đang đậu xe khác ở red line, mà đằng sau tao cũng đậu xe, sao nó ảnh hưởng được. Mà cháu thì cháu follow up với nó, rồi cũng lên trên đó, rồi cũng gặp prosecutor. Rồi cũng mình cũng nhất định cãi, rồi họ cũng đưa ra cái video cho mình coi. Thì body cam thì nó chỉ chiếu cái lúc mà cảnh sát nó dí theo thôi, chứ nó không có thấy cái lúc mà con bé nó đứng nó dí theo mình, xong mình nó cho mình thấy là lúc nó mở cửa ra thì mình đưa cái driver license với cái bình thường, con bé vẫn ngồi trong xe, coi như toàn bộ cái body cam nó không có show một cái gì bằng chứng là mình unrestrict child under A hay là cái gì đó. Cuối cùng thì họ bảo bây giờ mày trả 200 đồng không có phải ra tòa. Mình cũng nghe, mình bảo bây giờ cho ra tòa đi. Thế nó bỏ mình vào trong cái grand jury với ông tòa. Hồi sau mời ông tòa ra, ông tòa bảo...
Khoan. Nếu nó bỏ anh grand jury á, là ra ông tòa và bồi thẩm đoàn phải không?
Vâng.
Anh nói đó. Chữ ra, bây giờ á, tại vì khi anh bị tiết cạch á, một là anh travel budget, hai là plea bargaining với ông prosecutor. Thứ ba là ra grand jury, không phải grand jury. Ra jury, tại vì mấy cái tiết cạch không có grand jury, tại vì hôm trước tôi đã giảng nghĩa, lâu lâu tôi cũng nhắc lại grand jury và jury khác nhau chỗ nào. Ở đây nếu anh đồng ý, anh không muốn trial bởi ông chết, ông ra jury, thì thường thường tiết cạch mỗi thành phố nó có 4 người dân ngồi nghe cái câu chuyện của anh, và những người đó là người quyết định anh có tội hay không. Thì ở đây anh ra gặp chánh án phải không?
Vâng.
Cái đó gọi là trial by chết. Chánh án rồi, nói đi.
Em gặp cháu gặp chánh án rồi, chánh án bảo bây giờ thôi mà anh đã chọn vấn đề jury thì chúng tôi sẽ cho anh gặp jury. Thì tới jury thì anh có thể bảo vệ chính mình hoặc là muốn luật sư. Thì theo chú là mình cái đó chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi, mình có thể mình defend bởi mình hay là mình kiếm luật sư. Thì luật sư họ chỉ có mất $40, họ nói là nếu mà mày muốn rồi sao á.
Bây giờ tôi hỏi anh câu ấy nha. Dạ. Luật sư đi học tốn tiền bao nhiêu, chỉ có 40 đô ra ngồi ngoài tòa để làm cho anh, chuyện đó không bao giờ có đâu. Họ chỉ nghe là lấy cái kê anh thì cũng muốn ra jury. Rồi đa số thì cũng kéo dài thời gian, thì ví dụ như ông chánh án mới hủy bỏ hoặc là họ điều đình mấy sao. Chứ có anh nghĩ có 40 bạc mà luật sư đi làm một cái kê cho anh, chuyện
đó
không có đâu.
Thì đó, ông cũng chỉ nói.
Ok,
chỉ nói là...
do đó bây giờ để tôi nói ông nghe, anh nghe câu vậy. Anh đã nhận tội cảnh sát rằng đứa nhỏ nó có đứng lên lấy chai nước phải không?
Thực ra lúc vào cam body cam thì mình
không không bây giờ không là... có nói câu body cam gì đó. Khi cảnh sát nói là đứa nhỏ không có seat belt thì thật sự lúc đó đứa nhỏ có seat belt hay không?
Nó đứng lên nó lấy đi nước chắc nó bỏ seat belt.
Nó tháo gì belt ra đứng lấy đi nước phải không?
À.
Ok, đứa nhỏ bao nhiêu tuổi vậy?
7 tuổi chú.
7 tuổi. Lần sau á, tất cả con cái trong gia đình quý vị á, giảng nghĩa nó nghe. Một khi á, mà mình ngồi trên xe đó, từ khi anh đi long distance, anh có qua xa quá thì anh cầm chai nước, ngừng xe lại đưa cho con uống. Tại luật lệ Texas là tất cả mọi người phải xích bèo, tại người cảnh sát cho cái ticket là ngay giây phút ông ta nhìn thấy đứa nhỏ không có xích bèo. Thì có nhiều người nói câu tối ngày cà chớn thiếu gì chuyện làm đi rình bắt ba chuyện đó. Thật sự ra anh nhìn thấy bao nhiêu tai nạn mà dính dáng không xích bèo, đứa nhỏ chết quá tội. Ok, đó là sinh mạng an toàn chứ. Anh nhớ kỹ rằng một cái tiết kịch không phải là thành phố nó ăn hết đâu, chỉ có phần trăm thôi, có chỗ 25% thôi. Thì cái tiền đó nó trở về bên tiểu bang, do đó cái đó là cái an toàn và phải educate, dạy dỗ con cái. Tại vì đứa nhỏ đó, phải chi nó đi trên biển 4 ngày nó có nước á, mình có thể tháo chiếc bèo hay làm gì tôi không khen, cảnh sát tôi đưa nó uống. Còn đây chạy tới nhà nó đâu đến độ mà khác dữ vậy, anh hiểu không? Ví dụ nó đòi uống á, con, mấy con có muốn uống nước á, thì có chai nước đây. Vừa lái xe mình đưa chai nước ra sau, đừng có dòm ra sau, thì đưa cho nó uống. Chứ còn nếu mà anh nói cảnh sát ghi tích cạch anh là cái giây phút nó nhìn thấy là anh vi phạm luật lệ mà thôi. Cho ra anh thông cảm chuyện đó. Chứ còn ví dụ gặp tôi mà anh nói nghe được, tôi ở ngoài đường á, tôi có thể không cho tiết cạch, tùy theo người cảnh sát. Đấy, tất cả cảnh sát của người nào giống nhau hết. Ok nha. Rồi. Thôi bây giờ đối với tôi, anh đã đồng ý ra jury rồi phải không?
Vâng, nhưng bây giờ bà luật sư họ nói
không,
là...
Không, bây giờ anh trả lời tôi đi. Anh đã đồng ý ra jury phải không?
Vâng. Đã đồng ý và rồi. Đã cho cái ngày.
Rồi. Có ngày đổi gì? Mà anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, cháu ở Arlington, nhưng mà cháu phải lên tận Fort Worth để mướn một văn phòng luật sư. Họ chạc cháu...
No, anh bị tích cạch ở đâu?
Dạ, cháu ở Grand Prairie, cháu chú.
Bị tích cạch thành phố nào?
Ở Grand Prairie, chú. Grand Prairie.
Tại vì tôi nói cho anh nghe vậy á, những cái thành phố như Fort Worth, Dallas á, mà anh bị tiết kịch á, mà anh ra đòi sao ở Bajuri, xin lỗi anh mấy năm sau chưa tới mình. Ok, đó là phương pháp kéo giờ để mà dismiss tiết kịch thôi. Thì cái đó là tôi nói, đó là kéo giờ chứ không phải là ông ẩn nói là cứ kéo đi rồi được miễn cái chuyện đó. Cái chuyện gì, ok nha. Thì thôi lần sau á, cái quan trọng nhất ở đây á, là an toàn của đứa cháu. Khuyên tụi nó, mấy con có khát nước, chờ tụi về tới nhà mình uống, hoặc là ngừng xe vô trong một cái cây xăng á, xuống dưới lấy nước cho nó uống nếu mà anh có an toàn, hoặc là nếu mình cầm chai nước đưa cho cháu. Ok nha, đừng trách
ông
cảnh sát.
Cháu có câu này đó, thì ông luật sư ông chỉ nói là tao cũng chỉ như mày thôi. Nếu mà tại vì ông prosecutor ông cho một cái giấy là nếu mà đóng 20 đồng thì nó cho probation, thì ông bảo tệ nhất là mày đóng 200 đồng và cái tiền luật sư thôi, chỉ có vậy thôi, đúng không chứ đâu có gì khác nữa.
Ok, thí dụ như anh muốn xin cái thật sự ra cái mà xích beo á, cái xích beo mà tích cạch á, nó không có dính dáng gì trong cái insurance anh hết á. Từ khi gọi là moving violation, còn seat belt hay là bản số rồi đó, anh bị phạt cái đó, nó không phải là quan trọng. Do đó, cái vấn đề probation hay không probation, thì nó sẽ cho, thí dụ như anh đồng ý probation, anh phải đóng tiền phạt là 1, anh đóng tiền tòa là 2. Rồi sau đó, trong vòng 60 ngày anh không bị nữa, bị cái ticket khác thì nó hủy bỏ cái đó đúng. Ok? nhưng mà seat belt không thuộc về violation của moving traffic. Ok, thành ra đừng có lo với
này. Rồi được chưa? Cái này đó cứ để ông luật sư ông ra cho mình không phải lo nữa
chứ nhỉ. Ồ, nếu anh có ông luật sư rồi đương nhiên để ông luật sư take care chứ. Rồi.
Dạ.
Vâng, vâng. Dạ. Ok, khi nhưng mà nhớ nghe ông Phan à. Chẳng cái nhắc đồng bào luôn. Nhưng mà thỉnh thoảng mà thấy lâu quá phải gọi văn phòng luật sư check, nhiều khi quên.
Đúng
ở đây
rồi,
có nhiều người bị thêm cái FTA là fail to appear 500 đồng. Tại vì văn phòng luật sư có thể overlook hay nhiều kê quá.
Dạ.
Do đó thỉnh thoảng mình phải có bổn phận phải giúp đỡ luật sư bằng cách mình phải gọi ta. Ok, rồi.
Dạ vâng, rồi chúc anh may mắn nha. Đến đây thì Như Tường và Bảo Bảo xin phép dừng chương trình cho phần giới thiệu thương mại.
Ngủ.
Dạ không, uống một tách trà chứ nha. Sau một tách trà là chúng cháu sẽ nối chương trình lại cùng với chú trong phần nhì nha.
Rồi, bye. Yeah. Thank you.
Dạ, cảm ơn chú.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng, Bảo Bảo và Như Tuyền kính mời quý khán giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, Thanh Hùng, Bảo Bảo và Như Tuyền xin mời một vị khán giả đang trên đường dây ạ. Tuyền à. Hello.
Dạ vâng, vị thính giả này giữ cái đường dây nhưng mà không có lên tiếng. Dạ vâng, vui lòng lên tiếng giùm cho Bảo Bảo, Như Tuyền và Thanh Hùng nha. Hello.
Hello.
Hello. Dạ vâng, cô ơi, cô có thể nào giúp cho chương trình? Dạ đúng rồi cô ơi, cô dặn nhỏ cái radio hoặc là đi xa để tránh tiếng vang vọng lại cô nha.
Dạ dạ, chắc luôn nha.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ, tôi chào anh Ẩn với các hướng ngôn viên đài 1600. Tôi có câu hỏi với anh Ẩn là nhà tôi đó, ở cái cửa đằng sau nó có cái patio rồi nhưng mà nó nhỏ. Bây giờ tôi muốn làm nó lớn hơn một chút thì tôi phải, người ta nói đi xin phép, thì tôi phải đi xin phép ở đâu anh Ẩn?
Dạ thưa bà xuống dưới gọi là planning and zoning ở thành phố nào bà?
Dạ.
Đó, bà ở thành phố nào?
Dạ thành phố Dallas, East Dallas, anh ở gần
okay.
Trường
Greenfield á. Dạ, bà vô trong cái bà lên trên mạng, bà biết đánh trên mạng hay là có con cháu biết không?
Chắc lên mạng thì.
Vâng, bây giờ vậy đi, vậy tôi hỏi bà nè. Bà xin phép ở nhà bà làm hay là bà mướn người khác làm?
Sao anh?
Bà mướn ở nhà, bà tự động làm hay là bà mướn người khác làm?
Dạ chắc cũng phải mướn người khác làm á anh, nhưng mà...
Ok, thì tên nào mà đi mướn á, thì mấy người này nó rành lắm. Kêu nó lên City Hall á, hiểu không?
Dạ.
Thì lên đó xin cái permit, ok? Thứ nhất á, chắc ăn á, là tại vì á, sở dĩ lúc trước á, cái patio mình làm lớn hơn chút xíu, nối thêm khúc không có gì hết. Nhưng mà sau này nhiều người ta không biết cách làm, ta làm gió nó bốc lên, nó bay qua hàng xóm có thể giết người hoặc là hư hại. Do đó thành phố bắt đầu siết chặt cái luật này. Ngay cả thành phố tôi ngày xưa mà cái máy mà để xe đậu á, hồi lúc trước là chỉ ấy tấm tôn câu đồ xuống đất thôi được. Bây giờ bắt buộc phải có kiến trúc sư vẽ, engineer vẽ, rồi phải được city inspect đồng ý chi bảo vệ sinh mạng mình, bảo vệ tài sản của mình. Do đó người nào mà phụ trách cái cơ cấu này á, cái công trình này á, bà yêu cầu lên PNZ tức là planning and zoning để xin phép, ok nha. Còn nếu cậu đó tôi thôi đừng thể xin phép, tôi không làm thì đừng làm, ok.
Dạ, nếu nhưng... mà tôi lên người ta nói thường là tôi mướn những người Việt Nam người ta làm đó, thì người ta không biết cái chuyện xin phép đó, người ta biểu tôi đi xin phép mà.
Bà được vậy thì bây giờ tôi hỏi câu, bà biết xài mạng không? Bà lên đó bà research gọi là PNZ Flemington PNG, ok, thì chỗ đó là cái chỗ mà để xin permit. Nhưng mà sau này á, dù khi bà xin permit á, người đó có xây như thế nào hay không, phải có inspector xuống ta khám, người ta cho bà cái giấy xanh bà mới được xài cái đó, nhớ nhiều.
Tôi như bà đó,
để đi chỉ bà coi không, nói theo chịu kiểu bà đó, tôi giúp đỡ bằng cách gì hề. Kiếm cái người Việt Nam nào mà đã từng đi xin phép làm rồi, hãy mướn mấy người đó. Đừng ham rẻ 10 cent mà vài bữa tốn thêm đồng nữa. Ok?
Dạ. Yeah.
Tại làm đúng điều chuẩn nó bắt pháo. Ok nha. Và nhất là mấy người ở khu nhà qua đó. Nhớ nha. Làm cái gì là phải lên văn phòng nhà qua xin tụi nó trước. Ok?
Dạ. Yeah.
Rồi. Bà kiếm người nào có xin phép biệt hả bà? Bà đừng đi xin. Ok nha.
Dạ. Yeah.
Dạ vâng,
nghe lời tôi đi, ok không? Rồi.
Rồi, nhưng mà tôi cũng không biết ai làm cái đó nữa, anh ẩn mà ra khổ cho tôi cái là mà mấy người mà tôi quen á thì tôi hỏi họ chịu làm, nhưng mà họ không biết xin phép, họ nói tôi phải đi, tôi là nói đi lên City Đà Lạt, City Hall đó, thì tôi biết đi mà tôi không biết là nhiều người nói lên đó cũng chẳng có ai tiếp đâu.
Cái gì bà nói gì?
Nếu mà lên City Hall đó anh, thì lên cái tới cái văn phòng nào anh đọc rõ lời gì?
PNG, Planning and Zoning. Bà biết tiếng Anh không?
Cái, dạ biết anh, biết chút nữa.
Dạ, PNG tức là Planning, Planning tức là sắp đặt, kế hoạch, Planning, sắp đặt. Bây giờ nào, chữ P là bê phở đó, chữ Z là du đó, chữ Z đó của Mỹ đó, bà nói PNG, lên City Hall hỏi cái văn phòng PNG là người ta biết liền, ok nha.
Dạ, cô không có chịu tắt cái điện thoại bên đó.
Dạ,
cô
tội nó bị nghiệp. Dội đó. Dạ.
Cô nghe cũng khó mà bên này nghe cô cũng rất là khó luôn.
Ok, bây giờ cô kêu cái cô đó đó.
Dạ.
Thách tôi số điện thoại, gọi vô số điện thoại kia đi. Khi sau hết chương trình á,
dạ,
rồi tôi sẽ thách lại cái tên nó hoàn toàn cho cổ. Dạ. Ok nha.
Dạ.
Dạ vâng, chắc có lẽ là cô cũng đang trên đường dây điện thoại của đài, thì xin được nhắc cái số điện thoại mà cô có thể gọi hoặc là text vào cho số điện thoại của chú Ẩn ở số là 682-360-7250, 682-360-7250.
Dạ vâng, chúng ta vẫn đang đến với chương trình cùng trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, hồi nãy nôn nóng quá đến phần 2 là quên thưa gửi thưa, thưa chào tiến sĩ.
Dạ không, ở đây mình không cần chào, dạ, có bảo là được rồi.
Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về pháp luật cũng như các cái câu chuyện từ trong nhà ngoài ngõ, xin quý vị cứ gọi vào chương trình với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 để chúng ta nghe được những giải đáp thắc mắc đến từ tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Dạ vâng.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Bảo Bảo và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết tên ạ.
Ờ, nghe em dạ, anh tên Tùng.
Dạ vâng, mời anh ạ.
Chào anh Tùng. Dạ.
Xin lỗi chú Ẩn. Con bị mắc bóp xô đồ á.
Dạ.
Bây giờ mình có ra cảnh sát làm được
có báo cáo cảnh sát bắt ở đâu, mấy cái đó không cần gọi 911, mình có thể gọi ở trên cái điện thoại á, nó để là non emergency tức là không có khẩn cấp, police phone number, hiểu không? Rồi anh báo cáo nó xong rồi nhớ sau khi báo cáo rồi hỏi chứ số report number là số mấy. Ok. Nhưng mà anh nghĩ là mắc ở đâu?
Dạ em mắc nào em cũng không nhớ.
Rồi tiêu rồi. Bây giờ anh phải biết cái thành phố nào để em lợi đó em báo cáo cảnh sát. Còn không thì em báo cáo cảnh sát của thành phố nhà, nói cái bóp tôi để đâu mà tôi không tìm không ra. Nhưng mà bây giờ anh đã mất mấy ngày rồi?
Em mắc em coi là em mắc cái sâu như mắc mấy cái
không, thẻ. Không không, anh mất mấy ngày rồi?
3 ngày.
Ba ngày, anh đi tìm lại lần nữa đi, ngồi suy nghĩ lại, bình tĩnh lại chút xíu. Chắc chắn là không có bắt ở casino phải không?
Không.
Không, vậy tốt. Rồi bây giờ cái quan trọng á là trong nhà băng anh có tiền được không? Credit card.
Ờ, nhà băng. Mấy cái đó em canh chào rồi.
Rồi, vậy giỏi. Rồi, bây giờ
cái tôi sâu á.
Anh, nếu, nghe đây. Nếu anh không biết chỗ nào anh mất, anh gọi cái thành phố anh ở. Ok?
Dạ. Yeah.
Rồi. Nhưng mà khi mà okay. anh mà tìm được cái đó rồi, anh cho nó hay tiếng. Ok nha. Có nhiều khi á, mình ấy. Nhưng mà số security á, anh không đổi số được đâu. Do đó, hiện tại bây giờ á, nếu mà anh thấy có một cái bill nào trong vòng 1-2 tháng nữa mà nó về á, mà không phải tên anh thì anh gọi là tôi. Ok?
Dạ, dạ.
Có nhiều người nó lấy được xong một cái nó apply ngay tại chỗ liền. Ok nha. Rồi.
Dạ, dạ. Ok, dạ.
À, khoan á, okay. anh hỏi anh bao nhiêu tuổi vậy?
Em hả?
Hả?
Em 45.
Trời, mới 45 mà để đâu mà quên là tiêu rồi nha. Thôi nha. Ok nha. Rồi, good luck nha.
Dạ vâng.
Nếu mà đi tìm lại đi, chắc nó nằm đâu thôi. Ok
này,
nha.
Ta bỏ quên dạ, áo, okay. này ta bỏ quên áo, còn anh Tùng thì bỏ quên bóp.
Ông, như Tuyền thấy á,
đâu có. Ở Việt Nam ta bỏ quên con tim.
À dạ.
Trời, cháu muốn sạc quá chứ.
Anh này chắc bỏ bóp làm tin quá chú.
Dạ, nhưng vâng. mà nói thật sự ra, hiện tại bây giờ mà mình mất một cái bóp là một cái chuyện quan trọng.
Dạ đúng.
Đó.
Dạ đúng như vậy.
Tại tụi nó apply rất là nhanh, tụi nó làm đánh nhanh đánh nhanh mà lại do đó quý vị khi mà mất bóp mà quý vị nghĩ rằng quý vị mất á, thì ngay tại chỗ cancel credit card đầu
dạ,
tiên.
Dạ đúng như vậy.
Rồi dạ. sau đó nếu quý vị nghĩ rằng quý vị muốn an toàn nữa thì vô Equifax hoặc là nó còn hai cái website nữa bữa tôi nhắc đó thì quý vị phải đóng 10 đồng bạc cho nó block hết tất cả cái credit mình không ai apply được hết cái gì. Ok nha.
Dạ.
Để phiền lắm. Phiền lắm.
Yeah. Rồi bây giờ thì chương trình xin được mời một vị khác nhé. Hello.
Hello.
Dạ chị ơi, có phải em không? Em tin Bích đó chị.
Chào Bích, Bích đặt câu hỏi với chú Ẩn đi.
Dạ chú ơi, chú cho con hỏi một xíu. À, con có cái tiệm nail. Thì lúc trước á, có một số người gọi vô cho con nói là họ offer cái rate rất là thấp. Xong rồi không có contract, không có cái gì hết. Thì lúc đó là chỉ nói miệng thôi. Thì sau đó con mới đổi qua, con mới đổi với cái người đó. Sau khi con đổi rồi được một vài tháng á thì nó lại bị cái bill mà gửi về á nó không có giống như là cái của con đang có, giống như là nó cao hơn cái lời người ta hứa đó chú.
Yeah.
Cái con thay như vậy con mới đi tìm chỗ khác, tại vì lúc đầu họ cái người kia họ nói là không có contract, không có gì hết. Tới khi mà con tìm được chỗ khác rồi con gọi lên bên đó, thật sự là lúc đầu con cũng gọi lên cancel, không phải là gọi cancel mà họ complain, nhưng mà họ cứ rồi cho qua. Rồi khi mà con tìm được chỗ khác, con đi chỗ khác rồi, con gọi lại con cancel, thì nó mới nói với con là bây giờ con phải đóng tiền phạt 10.000. Rồi con mới nói vậy cho con coi cái contract lại ngày xưa con ký này nọ đó. Thì trong đó nó viết một cái chữ rất là nhỏ và rất là mờ. Thì nó mới ghi á, là có cái chữ early termination fee là 4.000. Rồi có một cái chữ ở phía dưới nữa. À, nó ghi á, là cái tiền minimum hàng tháng chạc là 139 đồng. Rồi ở dưới nữa, nói chung là mấy cái chữ đó rất là nhỏ và rất là mờ. Rồi ở phía dưới nữa là nói chung phí gì con không biết nữa. Nó cho quá trời luôn. Rồi con mới nói nó vậy bây giờ early termination fee là 4.000 cộng với mấy cái kia nữa. Tụi nó ra một cái list cho con là 10.000. Mà nó nói là tại vì con mới sign up thôi, còn tới 3 tháng cho nên là bao nhiêu tháng nó cứ nhân lên nó mới thành 10.000 vậy đó chú.
Khoan, bây giờ cháu nói đây là cái gì chú? Cái máy credit card đó hả?
Dạ đúng.
Trời ơi, mà cái cũng cái bệnh mà không gặp mặt mà làm trên mạng đó phải không?
Dạ đúng.
À, quý cô á, cháu có nghe đài chú nói chuyện thường không?
Dạ thỉnh thoảng khi nào mà con có chuyện con đi ra ngoài giờ này thôi chú.
Rồi, bây giờ cái quan trọng nhất như thế này. Cháu, trời ơi, cả cái này, cả một cái prom, ok? Đây là một cái phương pháp, nó gạt người ta, nó chỉ gạt thì cũng đúng, nhưng mà nó có những cái mà cái dòng chữ mà cả đời mình nó xin lỗi lấy kiến hiện gì đọc chưa thấy nữa, hiểu không? Do đó có những cái lo sức ở ngoài tòa rồi. Thì bây giờ đối với chú, cháu, một là phải kiếm một luật sư để giúp đỡ cháu trong vấn đề này, ok?
Dạ.
Còn á, hai á,
là nó nói trái phiếu nhiêu tiền vậy?
Nếu mà bây giờ con cancel á là phải trả 10.000. Hơn 10.000 nó có breakdown, nó con có kêu nó gửi cái bản breakdown ra từng cái, tại sao tới 10.000 dữ vậy? Thì nó có gửi cho con cái bản đó. Nói chung nó bỏ phí gì tùm lum con cũng không biết nữa. Mấy cái chữ nó của nó không mà con đâu có biết, thì nó tổng cộng lại là 10.000. Con cũng có nói như chú, con có hỏi mấy người chị bạn, thì mấy chị bạn nói là bây giờ mày nói với nó là mày kiện luật sư đi. Thì con cũng nói y hệt vậy. Cái người customer service cười con, nói là mày cứ đi mướn luật sư đi, tại vì mày đã ký contract rồi.
Ok, ký là ký cái kiểu là nó thâu băng bên đó, cháu đồng ý rồi gì?
Nó giống như là nó gửi cho mình cái giấy tờ để mà mình ký y sai á chú, qua email á chú.
Nhưng mà cháu không có đọc phải không?
Dạ đúng, thì mình nói chung từ trước giờ cũng nghĩ là cái người đó là cái người Việt, thì mình làm ăn mình cũng tin tưởng.
Bây giờ chú chỉ cho cái. Bây giờ cháu đi tìm một luật sư.
Dạ.
Yêu cầu một luật sư này involve vô viết lá thư cho nó. Tại vì có những cái lawsuit á là những cái dòng chữ mà đọc không có thấy gì hết á. Và hơn nữa là bởi vậy khi chú nói một câu vậy. Khi quý vị mà muốn làm một cái contract hợp đồng gì á, quý vị không biết tiếng Mỹ nhiều, nói bằng tiếng Việt Nam, thì quý vị làm ơn á, dẫn cái máy thâu băng lên giùm. Tôi chỉ á, người nào cũng kiểu nói giỡn không à, hiểu không? Không sao đâu, trời, tôi làm ăn bao nhiêu năm nay mà đâu có chị gì đâu, nghe mẩn, mệt ai ở không. Rồi, thì cháu bây giờ cần một luật sư, đối với chú nha, viết một lá thư cho chỗ đó. Thì viết cái lá thơ thì không có nhiều tiền đâu, đâu phải ra tòa đâu mà tốn mấy ngàn bạc. Thì cháu tìm luật sư nào mà reasonable, người ta viết dùm cái lá thơ cho nó biết rằng mấy người đó thì biết luật nhiều hơn. Ok nha, để ta giúp đỡ.
Dạ.
Rồi. Một cái vấn đề, cháu biết cái tên hãng đó đó. Thì cháu vô cái website, cháu biết xài website được không?
Dạ được chú.
Vô trong www.bbb.com, bbb.com, cháu vô coi cái tên của, đánh cái tên của cái công ty đó coi có bị bao nhiêu người complain chưa. Còn nếu không complain á, thì cháu có thể complain. Nhưng mà giống như chú nói vậy, ở trên đất Mỹ này bút xa gà chết. Mình ưng thuận với người ta, thì người ta có quyền đưa mình ra tòa. Thì bây giờ đối với trường hợp này á, chú thấy nên tìm một luật sư đi. Ok nha, là một cái bài học. Ở vùng Dallas của quận đây thiếu gì anh chị em làm cái máy credit card mà mình có thể ngồi ngay mặt nói chuyện với nhau. Mà khi nói chuyện thâu băng rõ ràng, tôi không biết tiếng Mỹ nha. Để tôi thâu băng đây, người đó nói câu đó, không chị thâu băng là tôi không có làm việc với chị. Thì đừng mướn,
dạ,
cái người thành thật không bao giờ họ sợ thâu băng, nghe không?
Dạ.
Ok, rồi.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều và cũng chúc chị may mắn nhé. Bây giờ thì có rất là nhiều vị đang gọi vào chương trình, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi thành thật xin lỗi là đã hết giờ cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Không quên mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 3:50 quý vị nha.
Rồi.
Hôm nay chúng ta có thông thả thời gian chút cho nên là kéo dài ra. Cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình hôm nay. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui chứ Ẩn nha.
Vui gì chú phải làm việc nhà cửa đâu.
Cũng vui đó chú, vui vì làm việc nhà.
Dạ, làm việc nhà cũng là một niềm vui rồi. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều ạ.
Rồi, bye bye. Dạ, hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Bye bye.